nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin Chúa đến hiện diện sống động nơi căn phòng này. Xin Chúa đến hiện diện sống động nơi những người anh chị em chúng con đang lắng nghe lời Chúa hôm nay, Chủ nhật thứ 4. Trong cái chương trình tĩnh tâm của Chủ nhật thứ 4 mùa chay này, xin Chúa với sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin mở lòng chúng con biết biện phong hư thực giữa cái lòng thương xót và đức công bình. Thường chúng con lẫn lộn, thường chúng con ngụy biện. Cho nên trong cái buổi tĩnh tâm hôm nay, xin Chúa giúp chúng con biết biện phong, biết phân định rõ, để rồi không ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà cứ tiếp tục sống trong giả dối, sống trong cái lỗi đức công bình. Bởi vì Chúa là đấng công bình, nhưng mà Chúa cũng là đấng xót thương. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hiện diện với chúng con trong giờ tĩnh tâm này. Cha xin kính chào tất cả các anh chị em. Để cho ngắn gọn, bởi giờ này cũng đã khuya, cho nên cha đi vào vấn đề ngay liền. Hôm nay là Chủ nhật thứ 4 mùa chay 5C. Cái chủ đề cha muốn trình bày với tất cả anh chị em đó là lòng thương xót và đức công bình của Thiên Chúa. Cái bài tin mừng chủ lực để mà tôi dùng để mà chia sẻ cho chị anh chị em cái chủ đề này, về chủ đề này, đó là bài tin mừng của Chủ nhật hôm nay. Tin mừng Luca chương 15 câu 11 đến câu 32, tức là dụ ngôn về người cha nhân hậu, hay là ngày xưa chúng ta gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàn. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy là lý do tại sao tôi nói về cái chủ đề này, bởi vì có nhiều lạm dụng và quan niệm sai lạc về lòng thương xót. Có nhiều người chỉ ỷ vào lòng thương xót mà quên mất đi cái chiều kích công bình hay là đặc tính công bình của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, mà Thiên Chúa cũng là xót thương, mà Thiên Chúa cũng là đức công bình nữa, là công bình nữa, và chính trực nữa, công bình chính trực. Mà khi nói đến công bình chính trực thì cũng có nghĩa là nói đến công lý, thưa anh chị em, nói đến công lý. Cho nên cái ý rằng là Chúa xót thương, Chúa tha thứ hết mọi lầm, rồi cái ý ạch không bao giờ hối hận, không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình. Cứ ý ạch đời mình sống trong tội, không bao giờ đi xưng tội mà cứ rước lệ chẳng hạn. Cứ nghĩ rằng Chúa xót thương. Nhưng mà Chúa xót thương, Chúa cũng rất công bình. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái mối tương quan giữa lòng thương xót và đức công bình. Tôi trích một số đoạn kinh thánh, mà một số đoạn kinh thánh nơi cao điểm của cái lòng thương xót của Chúa, để coi thử trong cái ca những cái trình thuật nó về cao điểm lòng thương xót thì có nói về đức công bình hay không, để chúng ta đừng có lạm dụng. Đôi khi trong tương quan với Chúa thì là cái ỷ lại rồi không chịu xưng tội rước lễ, không chịu sống trọn nghĩa với Chúa, cái ỷ vào lòng thương xót nghĩa là Chúa thấy tha mà. Rồi có tương quan với anh em cũng vậy, cứ muốn anh em thương xót tha thứ cho mình mà không bao giờ mình thực hiện đức công bình. Cái ngôn ngữ của đức công bình là gì? Thừa nhận sai lầm của mình và thừa nhận những hậu quả do sai lầm tội lỗi của mình gây nên. Đó. Cho nên chúng ta để ý cái ngôn ngữ của cái đức công bình là ở chỗ đó. Bây giờ thưa anh chị em, chúng ta đi vào, bởi vì tôi nói tôi sẽ trình bày cho anh chị em rất là nhiều điểm, rất là nhiều điểm, nhiều cái bản văn kinh thánh, cho nên là để mà chứng minh về cái mối tương quan giữa đức công bình và lòng thương xót. Chẳng hạn như tôi nêu ra sáu cái trình thuật. Thứ nhất là chuyện ông Adam và Eva, ít ra cũng nối vào cái trong quá khứ, trong cái cựu ước, bởi vì trong mùa chay tôi nói về lòng thương xót trong tân ước mà thôi, nhưng mà còn phải nối vào với cựu ước, tức là cái trình thuật đầu tiên nơi Thiên Chúa biểu tỏ đức công bình và lòng thương xót của người như thế nào. Chúng ta thấy ở sách Sáng Thế chương chương 3, khi nói về cái sự sa ngã của Adam Eva. Chúng ta biết ở chương 2 thì Thiên Chúa dựng nên ông bà, rồi cấm không không có được ăn cây trái cấm chẳng hạn đó. Rồi sau đó rồi bà Chúa nói là ngày nào các ngươi ăn các ngươi sẽ chết. Rồi bà Eva lại nghe lời con rắn rồi ăn, bởi vì con rắn dụ nói rằng là không phải đâu, bởi vì Chúa biết rằng ngày nào ông bà ăn thì ông bà sẽ trở nên giống như Thiên Chúa đó. Thế là ăn rồi thấy mình tròn trùi, bởi vì Chúa báo trước là ăn thì sẽ tròn truồng và sẽ chết. Chính vậy mà bắt đầu khi mà Chúa đến vào trong vườn như mỗi ngày với ông bà như thông lệ trong làng gió nhẹ, thì lần đến này của Chúa, hai ông bà trốn, thưa anh chị em. Dấu hiệu trốn có nghĩa là đã thừa nhận mình có lỗi rồi, thưa anh chị em. Bởi vậy mà Chúa gọi Adam, Adam, ngươi ở đâu? Dạ tôi đây. Tôi đang trốn. Hỏi tại sao ngươi trốn? Bởi vì tôi tròn truồng. Tôi tròn truồng, tôi xấu hổ. Rồi thế là cái trình thuật của chương 3 kể cho chúng ta cái cuộc phán xét, hay là cái cuộc xử về đứng trước công lý của Thiên Chúa, ông Adam và bà Eva, hay là nhân loại ngay từ khởi đầu. Ông Adam thì đổ thừa cho bà Eva đổ thừa cho con rắn. Thưa anh chị em, và sau khi hai ông bà bị đuổi ra, bởi vì Chúa đã báo trước thì luật công bình theo công lý là hỡi phạm tội thì các ngươi sẽ chết, nghĩa là các ngươi sẽ bị mất địa đàng, mất cái thiên đường hay mất cái địa đàng. Rồi sau đó khi bị đuổi ra rồi phải làm lụng vất vả. Chúa đã báo trước những cái hậu quả, Chúa cho thấy những hậu quả. Rồi sau đó rồi hai ông bà lấy lá mà che thân, thì cái cử chỉ của lòng thương xót Chúa là gì, thưa anh chị em? Đó là làm cho ông bà cái áo da để mà mặc, chứ không còn mặc áo lá nữa đó. Chúng ta thấy đó, như vậy thì ở đây trong cái trình thuật cái câu chuyện về Adam và Eva, tại sao Chúa thấy ông bà trốn, tức là biết đã có biết có lỗi rồi đó, biết mình có lỗi rồi, mà tại sao Chúa không tha? Tại sao Chúa không tha? Thưa, Chúa không tha bởi vì theo cái đức công bình, bởi vì Chúa là đấng công bình, mà Chúa đã báo trước là ăn thì sẽ chết, nghĩa là chết nghĩa chết tình, nghĩa là không còn sống ở trong thân tình với Thiên Chúa trong vườn địa đàng nữa đó. Mà theo cái đức công bình thì các ngươi đã phạm thì các ngươi bị đuổi ra khỏi vườn, đức công bình. Nhưng mà ta vẫn tỏ lòng thương yêu, lòng thương xót của chúng ta, ta vẫn còn bày tỏ các ngươi. Chính vì vậy mà nghĩa cử của ta là ban tặng cho các ngươi một cái bộ áo da. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng tại sao Chúa không đi theo thôi, bây giờ tao thấy tụi mày đáng tội quá thôi, tao trở lại vườn địa đàng với tao. Không, nếu vị Thiên Chúa mà đưa lại như vậy thì người sẽ không còn là công bình nữa. Cho nên chúng ta thấy ở đây có sự công bình và lòng thương xót, nó đi đôi với nhau. Cho nên không thể nào ỷ lại Chúa, ỷ lại lòng thương xót của Chúa mà lỗi đức công bình, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta để ý Hai cái chủ đề nó quyện lấy nhau, mà bởi vì như tôi mới nói, cái trong phòng dẫn nhập là nhiều người lợi dụng chẳng hạn, muốn người ta tha thứ, muốn người ta hòa giải với mình đó, viện cớ là Chúa, ngay cả Chúa cũng vậy, ông bà Eva cũng đi thương xót và lấy áo da mà mặc cho hai ông bà, nhưng đồng thời Chúa cũng công bằng. Tại sao Chúa không đưa lại trong vườn mà Chúa để cho lang thang làm ăn vất vả? Chúng ta thấy cho nên phải phải hài hòa hai cái chiều cạnh này của tình yêu, nghĩa là công bình và thương xót. Qua cái vụ ngôn người phụ nữ ngoại tình ở Tin Mừng Gioan chương 8 câu 2 đến câu 11 chẳng hạn đó, thì các kinh sư và người Pharisêu lôi đến một người phụ nữ bắt gặp ngoại tình khi Chúa đang giảng dạy cho dân, ném bà ta tới ở giữa rồi để khiêu khích Chúa. Rồi thưa là: thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang ngoại tình, trong sách luật ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng lại bà này, còn thầy nghĩ sao? Đó, thưa anh chị em, chúng ta để ý như vậy thì rồi Chúa, để cho ngắn gọn, anh chị em đã biết cái câu chuyện như thế nào rồi, nhưng mà cái phần kết này, sau khi Chúa nói là ai không phạm tội thì ném đá trước đi đó, thì họ từ từ họ đi, từ người già đến người trẻ, họ từ từ họ bỏ đi hết, chỉ còn một mình Chúa với người phụ nữ. Thì Chúa mới ngẩng lên và nói: này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Thì người đàn bà đáp: thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Thưa anh chị em, nó nằm ở trong câu này nè. Lòng thương xót và đức công bình nó nằm ở trong câu này nè. Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Đó là lòng thương xót. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đức công bình, công lý ở chỗ đó đó. Có nghĩa là điều chị làm là có tội đấy. Chỉ cho người khác thấy tội của mình, đó là đức công bình này. Đó là công lý, thưa anh chị em. Đó. Nhưng đồng thời tôi không lên án chị đâu. Đó. Chúng ta thấy luôn luôn, ngay cả trong một câu mà hai cái mặt này của tình yêu của Thiên Chúa vẫn quyện lấy nhau, công bình và yêu thương hay là thương xót. Đó. Tại sao Chúa có thể nói: thôi ta cũng không lên án chị đâu, thôi về đi, được rồi. Tại sao Chúa lại nói thêm một câu là từ nay đừng phạm tội nữa? Có nghĩa là Chúa muốn chứng tỏ rằng Chúa cũng là đấng công bình, là đấng xét xử. Đó. Cho nên khi qua câu nói đó, Chúa muốn nói gì? Ta tỏ lòng thương xót với ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải thừa nhận tội của ngươi. Đấy, thương thừa nhận tội ngươi. Cho nên không thừa nhận tội và thừa nhận những hậu quả tội mình gây nên, đó là thực hiện đức công bình hay là công lý đó, thưa anh chị em. Bây giờ qua đến cái dụ ngôn về tha thứ, tha thứ đến 70 lần 7 đó. Trong Tin Mừng Luca chương 17 câu 3 là tức là chương 17 câu 21 đến câu 35, thưa anh chị em. Đó. Thì trước câu hỏi của Phêrô đặt cho Chúa là: khi anh em xúc phạm đến con thì con phải tha mấy lần, có phải 7 lần không? Là thói quen trong Cựu Ước vậy, là 7 lần đó. Thì Đức Giê-xu đáp: thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Cái khái niệm 70 lần 7 nó mơ hồ quá, chính vì vậy mà Chúa mới kể một cái dụ ngôn để mà minh họa cho cái tha thứ đến 70 lần 7 là nước trời giống như một chuyện ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng, 10.000 yến vàng. Y không có gì trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bây giờ tên đầy tớ sắp mình xuống bái lại: thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền, không là gì so với 10.000 yến vàng. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo trả nợ cho tao. Bây giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ, thưa anh xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho mời y đến và bảo, tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho Lý Hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của anh em ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Thiên Chúa ở đây biểu hiện qua cái ông chủ này là gì? Thấy con nợ của mình nó mắc nợ, nó không thể trả nổi, theo cái luật công bình thì phải bán vợ, bán con, bán hết tài sản và bán chính anh ta để mà trả nợ. Nhưng khi anh ta sắp mình van xin thì chủ đồng lòng thương xót tha cho. Nhưng mà anh một khi nhận được lòng thương xót rồi, anh ta lại không xót thương anh em mình, đồng loại mình, và còn đối xử tệ với anh em đồng loại mình. Chính vì vậy mà anh ta mất đi cái ơn lòng xót thương đó, và anh ta phải trả giá cho cái công lý là bị hành hạ và bị đày đọa cho đến khi trả hết nợ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây công lý của Thiên Chúa và lòng thương xót của người còn vẫn còn tiếp tục đi đôi ở trong cái dụ ngôn về cái tên mắc nợ không biết xót thương này, không biết sự xót thương này. Chúng ta thấy Chúa ban ơn lòng thương xót, Chúa giải thoát cho chúng ta, ban nhiều ơn lành lắm thưa anh chị em. Mà một khi vô tâm với anh chị em mình, không tử tế hay là không có lòng thương xót với anh chị em mình, chúng mình đánh mất đi cái ơn lòng thương xót của Chúa, và chúng mình phải trả giá cho trước công lý của Thiên Chúa hay là đức công bình. Bởi vì đức công bình luôn đi đôi với lòng thương xót. Cho nên coi chừng một khi nhận được lòng thương xót rồi mà không xót thương thưa anh chị em, thì đức công bình sẽ xuất hiện để bắt chúng ta phải trả giá. Cho nên chúng ta thấy ở đây đức công bình và lòng thương xót đi đôi với nhau. Rồi chúng ta thấy cao điểm kế tiếp đó là gì? Tôi sẽ trở lại cái người con hoang đàn, người trộm lành và người trộm dữ ở trên thánh giá được kể bởi tin mừng Luca chương 23. Câu 39, câu 43, chúng ta để ý nghe. Chúng ta biết là trên thánh giá là nơi cao điểm của hành vi lòng thương xót của Chúa. Chúa biểu tỏ cái hành vi thương xót của người, các anh chị em, trên thập giá. Thì chúng ta để ý cái trình trình thuật kể là một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá với người đó cũng nhục mạ người, nhục mạ Đức Giê-xu. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta quay lại thưa với Đức Giê-xu: ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với ông: ta bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Thưa anh chị em, bây giờ nhìn cái lòng thương xót và đức công bình ở chỗ nào ở trên thập giá này? Lúc đang ba người đang bị treo trên thập tự, để ý cái tên gian phi mà chúng ta có thói quen là tên trộm dữ đi cho nó dễ nhớ, nhục mạ người cũng có tội. Tên kia mắng nó: mày có tội, chúng mình có tội, xứng đáng việc làm mình, mà lại không thừa nhận tội mình, không thừa nhận là mình đang bị treo như vậy là do hậu quả của tội mình, mà lại còn khiêu khích con Chúa Trời. khiêu khích con Chúa Trời. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Thưa anh chị em, Đức Giêsu có trả lời cho anh ta hay không? Thưa không, người không trả lời. Thưa anh chị em, nếu như chúng lý luận như một số người là cứ nhân danh lòng thương xót là xí xá hết, là thôi năm lòng thương xót mình bỏ hết, mình giao hòa lại với anh em. Thưa anh chị em, đây này, trên thập giá nơi cao điểm của lòng thương xót, chúng mình cũng có thể, nếu như lý luận theo một số người, chúng mình cũng có thể trách Chúa Giêsu. Nơi cao điểm của lòng thương xót thì thôi Chúa cũng chịu khó giải thích cho nó, để mời gọi nó trở lại ăn năn sám hối. Nó đang khiêu khích nè, có lẽ nó đang đau đớn rồi cho nên nó bực mình, nó khiêu khích Chúa nè. Tại sao Chúa không tỏ lòng thương xót cứu nó? Tại sao Chúa không đi bước trước đến với nó? Hay là tại sao Chúa không chìa tay ra giải thích cho nó? Bởi vì nó không hiểu. Mà đứng trước cái lời nhục mạ, cái sỉ nhục này, Chúa làm thinh, Chúa không trả lời. Thấy không? Nếu như lý luận như một số người lạm dụng và hiểu sai lầm về lòng thương xót và đức công bình của Chúa. Chính vì vậy mà lý luận một cách tà vậy, một cách tầm bậy, thưa anh chị em, sai lạc. Cho nên ở đây chúng ta thấy nơi cao điểm của lòng thương xót, Chúa thinh lặng trước những kẻ, trước kẻ gian phi, không biết thừa nhận tội mình, mà còn khiêu khích và nhục mạ. Cho nên cái tí nữa tôi sẽ chia sẻ anh chị em trong cái Tin Mừng theo Thánh Luca chương 15 của cái dụ ngôn về người cha nhân hậu thì sẽ nó rõ hơn nữa. Ở đây anh ta, cái mà làm cho Đức Giêsu không thể nào mà hướng lòng về anh, nhìn về anh để mà cứu anh được, đó là anh không thừa nhận mình có lỗi. Thưa anh chị em, anh không thừa nhận việc mình bị treo trên thập giá là hậu quả của tội mình. Đó, tội mình. Cho nên chính hai cái thiếu đó nơi anh ta đã làm cho lòng thương xót của Chúa bị kẹt. Chúa luôn muốn tuôn đổ lòng thương xót của người, mà chính anh ta dùng hai chìa khóa đó để khóa lại, để rồi bị kẹt. Lòng thương xót không tuôn đổ nơi anh ta được. Trong khi đó, tên trộm lành thì sao? Mắng anh ta trước ạ? Mà trong cái cách mắng của anh ta, chúng ta thấy rõ ràng anh ta thừa nhận mình có tội. Thừa nhận những cái hậu quả của tội mình làm nữa. Có những người thừa nhận tội nhưng mà không nhìn nhận những hậu quả tội mình gây nên. Cho nên hai cái điểm này nó đi đôi với nhau: thừa nhận tội mình và thừa nhận hậu quả tội của mình. Hai cái đó phải đi đôi với nhau, thưa anh chị em. Chúng ta sẽ thấy thì trong cái nội dung của cái lời mắng của anh ta, của anh trộm lành chống lại anh trộm dữ, đó là gì? Mày đang chịu một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta thấy trong phần đầu này, anh tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Rồi trong phần thứ hai của lời của anh, đó là chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chúng ta thấy rõ ràng anh ta thừa nhận tội và anh ta thừa nhận hậu quả của tội, đó là xứng đáng, bởi vì mình đã làm xấu cho nên mình bị như vậy là xứng đáng. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái đâu. Anh trở thành trạng sư cho con Thiên Chúa. Chúng ta thấy tuyệt vời. Chính cái điểm đó, chính cái yếu tố đó. Rồi chưa xong, anh ta ngỏ lời với người kia mà một cách gián tiếp là anh ngỏ lời với Chúa. Một hình thức anh tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Anh là trạng sư cho Chúa. Ông này đâu có làm gì điều trái đâu. Và thứ ba nữa là anh thừa nhận tội mình và thừa nhận hậu quả tội mình gây nên. Chưa đủ, thưa anh chị em. Sau đó anh mới quay lại với Chúa. Anh mới làm nên cái lời nguyện này: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Khi ông vào nước của ông, trong câu này nghĩa là anh thừa nhận Giêsu như là vua. Như là vua. Cho nên anh ta dùng cái từ nước, vương quốc của ông. Thưa anh chị em, đấy, chính cái điều đó đã làm nổ tung lên cái lòng thương xót tuyệt vời của Thiên Chúa. Chính điều đó đã là cái chìa khóa mở cái robinet của lòng thương xót của Chúa tuôn đổ cho anh trong ngay phút đó. Anh đã mở chính cái chìa khóa này từ miệng anh. Việc anh thừa nhận mình tội, thừa nhận hậu quả tội của mình, anh tuyên xưng niềm tin vào Chúa, vào lòng thương xót của Chúa khi anh nói xin nhớ đến tôi, nghĩa là xin thương xót tôi. Đó, chính cái đó là cái chìa khóa để anh mở cửa thiên đàng. Chính vì vậy mà Đức Giêsu trả lời với anh: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thưa anh chị em, Chúa không trả lời cho tên gian phi nhục mạ người, mà Chúa trả lời cho tên trộm lành ngỏ lời với người. Như vậy Chúa có ác không thưa anh chị em? Chúa công bình. Bởi vì khi thừa nhận tội và thừa nhận những hậu quả của tội, đó là những cái thuật ngữ của công lý. Khi chúng mình bị ra xét xử ở một trước tòa án công lý, thưa anh chị em, là mình bị xét phải nhận tội và nhận những hậu quả của tội và còn phải đền tội nữa cơ. Thì cũng vậy, ở đây chúng ta thấy cái việc anh ta thừa nhận tội đó là ngôn ngữ của công lý. Trong khi tên gian phi thì không thừa nhận tội, nghĩa là anh ta muốn được lòng thương xót, được cứu, được hưởng dụng lòng thương xót, nhưng mà anh ta lại không nhận mình tội lỗi, không thừa nhận hậu quả tội lỗi của mình. Đó. Cho nên, như vậy, anh muốn tách rời, anh tách rời lòng thương xót với đức công chính hay là đức công bình của Thiên Chúa, mà hai cái này nó quyện lấy nhau, nó làm nên một thực tại của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nếu như mà chỉ có lòng chúng ta thương xót mà không công bình, là một thương xót giả hiệu, là một thương xót đồng lõa. Thưa anh chị em, chẳng hạn mình thương xót mà không công bình có nghĩa là gì? Mình thương con mình mà mình không bao giờ chỉ cho nó cái sai của nó. Đôi khi nó làm sai, bị thầy cô la, mình còn vác cây vác chổng lên đánh đập thầy cô ở trên trường bên con mình. Như vậy đó không phải là tình thương, đó không phải là lòng thương xót, mà lòng thương xót đó là lòng thương xót thiếu công lý, thưa anh chị em. Đó. Cho nên là thương xót mà không công bình là một thương xót giả tạo, và cũng là một thương xót đồng lõa. Mình bảo đôi khi những cái xung đột trong cộng đồng hay là trong gia đình, mình bắt người kia phải tha tội cho người nọ, tha lỗi cho người nọ chẳng hạn, giao hòa với người nọ, mà người nọ vẫn cứng lòng không thừa nhận rằng mình có lỗi, mình gây ra những tai hại, thì làm sao mà nhận được? Bởi vì không muốn thực hiện đức công bình thì làm sao nhận được lòng thương xót? Bởi vì đức công bình và lòng thương xót đi đôi với nhau. Thương xót mà không công bình là một thương xót giả tạo và một thứ thương xót đồng lõa. Thưa anh chị em, đồng lõa với sự ác. Bởi vì không công bình nghĩa là không chỉ ra cái tội của người kia, mà còn mình còn tỏ lòng thương xót bao che nữa. Như vậy là thương xót giả tạo và đồng lõa, thưa anh chị em. Còn công bình mà không có lòng thương xót thì sẽ trở nên độc tài, điêu ngoa và vô nhân. Công bình nghĩa là luật, hễ một chút là tố cáo. Chúng là tố cáo, là vạch tội người ta mà không có chút đồng cảm và xót thương thì trở thành độc tài, điêu ngoa và vô nhân. Nhưng mà thương xót mà không công bình là một thương xót giả tạo và đồng lõa. Đó. Cho nên chúng ta thấy hai cái chiều kích này nó đi đôi với nhau rất là rõ ràng. Thưa anh chị em, tôi sẽ minh họa sau cho anh chị em thấy. Tôi đóng ngoặc để kể gương hai vị thánh nổi tiếng mà tôi rất là yêu quý trong đời linh mục của tôi. Vị thánh xưa hơn đó là cha thánh John Maria Vianney, cha xứ họ Arx, bổn mạng của các cha sở trên toàn thế giới. Một lần nọ khi người giải tội có một hối nhân vào, bởi vì Ngài có cái ơn thấy cái lòng của người ta, thấy tội của người ta, thì anh này xưng mà vẫn giấu không xưng một cái tội, Người gợi ý cho anh ta xưng mà anh ta cứ lý luận nói vòng vòng. Người nổi nóng lên, người nói quỳ xuống và xưng cái tội đó ra cho tao. Đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta thấy nơi tòa cáo giải, hay là đúng hơn nơi tòa của lòng thương xót, một vị thánh nổi giận đứng trước sự cứng lòng của một người không muốn thực hiện đức công bình hay là công lý bằng cách là thừa nhận mình có tội. Thưa anh chị em, cho nên một vị thánh như cha xứ họ Acts cũng cho phép mình nổi giận, nổi nóng để mà nạt anh ta, bắt anh ta quỳ xuống xưng cái tội đó ra. Chúng ta thấy hối nhau cứ nói vòng vòng để mà tìm cách bao che cho mình nữa. Rồi cái gương thứ hai, thưa anh chị em, cái gương thứ hai của một vị thánh đó là cha thánh Padre Pio, được in năm giáo thánh trong thế kỷ 20 của chúng ta gần đây. Thì một ngày nọ, người mà giải tội cho một phụ nữ đó, người thấy người ơn thấy cái tâm hồn người ta, bà ta không có xưng cái tội, người gợi ý cho cũng không xưng, người đuổi ra khỏi tòa cho đến khi nào mà xét mình cho thấy được cái tội đó rồi trở lại xưng. Người đó đi ra ngoài đứng khóc ở dưới trời mưa, sau đó mới trở lại xưng tội. Người nổi giận đuổi ra liền. Như vậy thì nếu như lý luận như một số người mà hiểu sai hay là lạm dụng về lòng thương xót, thì thưa anh chị em, nơi giải tội là nơi biểu tỏ cao độ của lòng thương xót của Chúa, mà những vị thánh còn cho phép mình nổi nóng và đuổi hối nhân ra ngoài, như những vị thánh đó thiếu lòng thương xót không đâu thưa anh chị em. Những vị thánh đó đang thực hiện đức công bình, đang ứng xử theo công lý của Thiên Chúa đấy thưa anh chị em, để cho chúng ta không có lạm dụng lòng tốt, lòng từ nhân hay lòng thương xót của Cha trên trời. Đó, công lý ở chỗ đó đó. Cho nên tôi trích hai cái vị thánh này nổi tiếng này để cho anh chị em thấy nó cái tầm quan trọng của cái mối tương quan giữa lòng thương xót và công lý hay là đức công bình. Rồi bây giờ thưa anh chị em, chúng ta đi vào cái cao điểm về giáo huấn về lòng thương xót ở trong Tân Ước là dụ ngôn người con hoang đàng hay là người cha nhân hậu. Chúng ta thấy cao điểm của nghĩa cử lòng thương xót, của động thái lòng thương xót của Thiên Chúa, động thái lòng thương xót là ở trên thập giá nha. Nhưng mà cao điểm về giáo huấn về lòng thương xót thì là ở trong dụ ngôn người con hoang đàng tin mừng theo Thánh Luca chương 15 mà hôm nay chúng ta nghe rồi. Tôi không còn đọc lại, nhưng mà tôi chỉ nhấn mạnh cho thấy ở một điều đó là gì, thưa anh chị em, là cái người con này khi mà thấy bị mình rơi vào trong cái hoàn cảnh bi đát rồi, chúng ta thấy là anh ta xin cha chia sẻ gia tài cho mình. Chúng ta biết một cái nhục mạ, một cái nỗi đau, một cái vết thương rất là lớn đối với một người cha trong văn hóa Việt của mình, trong văn hóa của Chúa Giê-xu, ngay cả văn hóa phương Tây cũng vậy. Tôi thấy cách đây mấy năm có một bà chồng đang còn nằm ở bệnh viện, hai đứa con nó ép bà phải chia gia tài, nó làm bà khổ. Bà tới bà khóc với tôi, bà nói: thưa cha, chồng con chưa chết, chồng con còn đang nằm bệnh viện mà hai đứa con nó cứ nó dằn vặt con, nó bắt con phải lo giấy tờ để chia gia tài. Cha nghĩ coi, nó coi như là bố nó chết rồi vậy, đau lòng quá thưa cha ơi. Thôi thưa anh chị em, chúng ta thấy xin chia sẻ gia tài khi cha còn sống có nghĩa là coi như cha mình đã chết, coi như cha mình đã đứt bóng, đã vắng bóng thưa anh chị em. Mà người cha này trong dụ ngôn chính là Thiên Chúa, người con này chính là mỗi người chúng ta. Cho nên hai người con trong dụ ngôn này là hai bộ mặt của mỗi người chúng ta thưa anh chị em. Đó, thì anh ta xin người cha chia gia tài, làm theo ý muốn anh ta. Anh ta chạy đi phương xa, bỏ nhà cha. Bỏ nhà cha nghĩa là gì? Bỏ những giá trị luân lý, đạo lý của cha, bỏ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. đời để đi chơi với đàn điếm, phung phí hết, rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc, đói khát và phải đi chăn, đi chăn heo mà không được quyền ăn món ăn của heo. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có hai cái hậu quả của việc coi cha như chết hay là coi Thiên Chúa như đã chết. Triết gia Nietzsche đã tuyên bố rằng Thiên Chúa đã chết. Trong cái triết thuyết của ông tuyên bố thì Thiên Chúa đã chết. Thì chúng ta thấy một khi người ta coi Thiên Chúa đã chết, hay là một khi Thiên Chúa không còn chỗ đứng, hay là một khi người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra đời mình, ra khỏi đời mình, Thiên Chúa vắng mặt, Thiên Chúa chết rồi, tôi tự xoay sở cuộc đời tôi, thì hậu quả là gì? Sống một cuộc sống trác táng và hư đốn, đến tan gia bại sản. Điểm thứ hai là gì? Mất đi nhân phẩm và rơi vào trong gọi là thú tính. Bởi vì anh ta không được quyền ăn ngay cả món ăn của heo, nghĩa là còn thấp hơn con heo. Cho nên một khi mà loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình, một khi Thiên Chúa không còn có chỗ đứng quan trọng trong đời mình, thì mình thiếu nhân tính và mình gần với thú tính. Thưa anh chị em, mình đánh mất dần nhân tính và mình cái thú tính nơi chúng mình càng ngày càng nổi lên. Đó là hai hậu quả của việc khước từ Thiên Chúa, việc coi như Thiên Chúa đã chết, việc phung phí ơn lành của Thiên Chúa, ơn lành của lòng thương xót của Chúa. Anh ta xin cha chia cho anh liền. Gia tài đó là ơn sủng của lòng thương xót Chúa, đi phung phí chứ không đi làm từ thiện chẳng hạn, ăn chơi trác táng. Hậu quả là như vậy. Bây giờ tên chị em, cuối cùng anh ta mới hồi tâm, anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Chúng ta để ý trong cái công thức tự thú này của anh, nó có 3 phần. Phần thứ nhất, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Phần thứ nhất, nghĩa là thừa nhận tội của mình, thưa anh chị em. Thứ hai, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa, nghĩa là thừa nhận cái hậu quả của tội, đó là gì? Mất đi cái quy chế làm con. Và thứ ba là gì? Chỉ xin một điều, xin coi con như một người làm công, làm tôi tớ của cha vậy. Thưa anh chị em, có 3 điểm trong cái lời tự thú mà anh ta đang xét mình và đang dự tính để về trình bày với cha mình. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng nhà cha. Cái điểm tích cực nơi cái người con hoang đường này là ở chỗ đó, thưa anh chị em. Khởi đầu, khi đứng trước cái thất bại của đời mình, đứng trước cái khốn cùng của đời mình, đứng trước cái tình trạng mình mất dần đi nhân tính và thú tính bắt đầu nổi lên, bởi vì mình còn tệ hơn một con heo. Đứng trước những cái bi thảm thất bại đó, thì thay vì anh đổ thừa cho tha nhân, đổ thừa cho chính phủ, đổ thừa cho giáo hội, đổ thừa cho cha xứ, đổ thừa cho anh em đồng loại mình, thì anh ta đổ thừa cho chính mình. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, trách mình, thưa anh chị em. Chúng ta thấy cái bước tiến để mà mở lại cái vòi nước của lòng thương xót, để hưởng dụng, để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa ở đây rất là tuyệt vời. Chúng ta bắt chước cái người con hoang đàng này, thưa anh chị em. Anh ta hồi tâm quy về mình, trách mình và tự nhủ với mình, chứ không trách tha nhân, không trách ai hết đó. Trách ai hết. Thường chúng mình, xin lỗi, chúng mình còn xa cái gương của cái anh người con hoang đàng này lắm, thưa anh chị em. Còn xa nhiều lắm. Mỗi lần chúng mình thất bại điều gì đó trong cuộc đời, hay là bị một cái gì đó trong cuộc sống, chúng mình luôn đi tìm phạm nhân, trong khi đó phạm nhân là chính chúng mình. Tìm cách tố cáo, tố giác. Chúng mình chỉ thực hiện công lý chứ không có xót thương chẳng hạn. Cho nên làm sao mà có thể đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa? Cho nên bắt chước cái người con con đường này thưa anh chị em, khi gặp những thất bại trong cuộc đời, đừng đổ thừa nhau thưa anh chị em, đừng đổ thừa nhau, hãy đấm ngực lỗi tại tôi trước đã, đừng đổ thừa nhau. Không những còn có người còn đổ thừa nhau mà còn làm đi vận động những người khác để giải thích sai lạc về thất bại của mình, để biện minh cho mình, để biện minh cho mình, rồi đổ lỗi cho anh em mình. Cái đó vô tâm vô cùng thưa anh chị em, cái đó láo toét vô cùng, cái đó điêu ngoa vô cùng, và nhất là đôi khi nó dẫn đến vô nhân vô cùng đó. Rồi khi anh nói xong rồi, bắt đầu động thái thứ hai, thứ nhất là hồi tâm thôi, trong ý tưởng thôi, thứ hai là đến hành động. Thế rồi anh ta đứng lên và đi về cùng cha. Bây giờ người con mới nói về cùng cha, thì người con mới nói: thưa cha, con đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Khi mà về gặp cha anh đó, thì cha anh chúng ta thấy, tôi cắt gọn bớt, là cha anh thấy anh từ xa về, mừng quá chạy ra ôm hôn hít liên tục đó. Rồi anh bắt đầu thực hiện cái ý định của mình là đọc lên lời tự thú gồm 3 điểm mà tôi phân tích trên kia thưa anh chị em. Anh nói: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, nghĩa là thừa nhận tội của anh. Đó là điểm thứ nhất trong lời tự thú. Điểm thứ hai trong lời tự thú: chẳng còn đáng gọi là con cha nghĩa nữa, nghĩa là anh thừa nhận, anh thừa nhận là hậu quả của tội của anh, anh thừa nhận. Và khi anh nói tới đó, người cha cắt không cho anh nói cái điểm thứ ba là gì. Cái điểm thứ ba là: xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Ông cha cắt đi và thay cho cái điểm thứ ba đó bằng cái lệnh truyền cho các tôi tớ. Người cha lệnh cho các tôi tớ là gì? Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sọ nhẫn vào ngón tay, sọ dép vào trong cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng, vì con ta nay đã chết, con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy điểm tuyệt vời của lòng thương xót ở đây là chúng ta thấy chúng ta có thể, nếu như lý luận theo một số người một cách sai lạc, là gì? Thiên Chúa lòng thương xót, tại sao không đi tìm kiếm, đi tìm kiếm thằng con của mình? Người cha giàu lòng thương xót ở đây, tại sao không đi tìm kiếm thằng con của mình? Bằng cớ là trong cái tin mừng, cái chương 15, Luca gom lại 3 cái dụ ngôn mà giáo hội có thói quen gọi là 3 dụ ngôn của lòng thương xót, thưa anh chị em. Dụ ngôn thứ nhất là 100 con chiên, một con bị lạc. Chủ chiên đi tìm một con, bỏ 99 con khác ở trong hoang địa đi tìm con chiên lạc. Rồi dụ ngôn thứ hai là một người phụ nữ có 10 đồng, mất hết 1 đồng, cho nên đi tìm, dọn nhà, dọn cửa, thắp đèn đi tìm cho được cái đồng bạc mất. Như vậy thì chúng ta thấy là đi tìm, trong khi đó ở dụ ngôn này người cha không có đi tìm. Bởi vì ở trong dụ ngôn này không phải là con chiên, cũng không phải là đồng bạc mất, mà là một con người. Con người có tự do, có tự do quyết định trở về với Thiên Chúa của mình hay không. Chính vì vậy mà dụ ngôn thứ ba này là người cha không có đi kiếm, không có đăng báo đi tìm, thưa anh chị em. Không, ông yêu thương chờ đợi con mình. Vì yêu thương chờ đợi, chính vì vậy mà ông thấy được nó đi về từ xa, cho nên ông chạy ra. Chúng ta thấy rõ ràng ông chạy tha, có nghĩa là gì? Ông biểu tỏ lòng thương xót của ông cho con ông, nhưng với điều kiện nó phải bước chân trở về, thưa anh chị em. Có nhiều người muốn hưởng dụng lòng thương xót của Thiên Chúa, muốn hưởng dụng lòng thương xót tha thứ của anh em mình mà không chịu hồi tâm, tự trách mình mà đi trách anh em mình, thì làm sao hưởng dụng được lòng thương xót của Chúa và của anh em mình. Rồi thứ hai, không chịu đứng dậy đi về với cha mình hay là với anh chị em mình, mà núp đằng sau, dùng thủ đoạn này, dùng người này người kia để chăm chích anh chị em mình, làm sao mà hưởng dụng được lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy ở đây còn phải có cái bước trở về, bước hồi tâm và trở về của người con, của con người, thì Thiên Chúa mới tuôn đổ lòng thương xót được. Cho nên công lý là ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Công lý của Thiên Chúa là chỗ đó. Mày phải về. Mày phải về. Mà mày phải về rồi chưa đủ đâu. Anh chị em nghe tiếp nè. Mày phải thừa nhận mày có tội. Và mày thừa nhận, điểm thứ hai là mày thừa nhận là mày là những hậu quả của tội. Chúng ta thấy, tôi nhắc lại, chẳng hạn cái điểm thứ nhất là con đã đắc tội với trời và với cha, nghĩa là thừa nhận mình có tội với Chúa và với tha nhân. Rồi thứ hai, chẳng càng còn đáng gọi là con cha nữa. Không còn đáng gọi là con cha có nghĩa là bị mất cái quy chế làm con, có nghĩa là hậu quả của tội mình gây nên. Thấy không? Mà Thiên Chúa nhân từ, một lần nữa Thiên Chúa tỏ lòng thương xót của người bằng cách nào? Người đợi, cái công lý của Thiên Chúa là người đợi cho con người thừa nhận tội và thừa nhận hậu quả của tội. Nhưng mà cái phần thứ ba là xin được làm tôi tớ thôi, Thiên Chúa dẹp qua một bên. Thiên Chúa ban lại cho cái phẩm giá con người mà anh ta mất. Anh ta mất bởi vì phung phí ơn sủng và lòng thương xót của cha. Đó. Thì cho nên cái phần thứ ba được thay bởi cái mệnh lệnh là mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu. Thưa anh chị em, áo là biểu tượng của nhân phẩm của một con người. Như vậy thì xưng tội, thú tội thì chúng ta sẽ được lại nhân phẩm mà mình đánh mất vì tội của mình đã gây nên. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, sọ nhẫn vào ngón tay cậu. Ngày xưa cái nhẫn cũng thường được dùng làm cái triện, làm cái mà cái con dấu đó, mà đóng dấu trên các hồ sơ khế ước, giao ước với nhau, hay là giao kèo, thưa anh chị em. Cho nên đó là biểu tượng của quyền bính, quyền bính để mà quản lý gia sản của nhà cha. Như vậy thì đó là, cho nên xưng tội, thú tội thì mình, một khi mình được cái quyền trở lại quyền làm con và quản lý tài sản của cha mình. Và điểm thứ ba là hãy xỏ dép vào chân cậu. Chúng ta biết là trong thời thượng cổ, để phân biệt người nô lệ và người tự do, thì người nô lệ bị ép buộc là phải ở mình tròn và phải đi chân không để phân biệt với người tự do. Đó. Như vậy thì anh ta về trong thân phận của một người con, của một người nô lệ, mình tròn và chân không. Cho nên người cha lệnh là phải xỏ dép, mặc áo và xỏ dép cho anh, có nghĩa là ban lại cho anh cái quy chế, cái ơn tự do, chứ không phải là còn ở quy chế của nô lệ nữa. Tóm lại thưa anh chị em, thừa nhận xưng tội, thú tội thì mình đạt được lại cái gì? Thưa, được lại cái nhân phẩm của mình đã mất, cái danh dự của mình đã mất, bởi vì mình đã làm điều ác, làm tội. Thứ hai, mình được lại cái quyền bính mà cha của mình ban cho mình mà mình đánh mất vì tội. Thứ hai, mình đạt được trở lại cái tự do của con cái Thiên Chúa, chứ không còn làm nô lệ nữa. Chúng ta thấy cái kết quả tuyệt vời của cái việc xưng tội là chỗ đó đó, thưa anh chị em. Thừa nhận tội của mình là ở chỗ đó đó. Đó. Cho nên chúng ta để ý, có một số người, chúng ta thấy ở đây cái lòng thương xót quyền lấy ở đây hai cái cử chỉ lòng thương xót của người cha hay của Thiên Chúa, là thứ nhất là chạy ra ôm tròn con mình khi thấy nó từ xa trở về, thứ hai là lệnh cho các tôi tớ, là nghĩa là ông cúp lời của đứa con ông, là nó xin làm tôi tớ, ông không cho, ông cho nó lại quy chế làm con, nó quy chế nhân phẩm của nó, phục hồi nhân phẩm cho nó. Chúng ta thấy đó là lòng thương xót, nhưng đồng thời ông cũng đợi cho nó phải thú tội, ông phải đợi cho nó thừa nhận lỗi của nó hoặc là hậu quả của tội của nó, của lỗi của nó, thì ông mới ban phát lòng thương xót, thưa anh chị em. Cho nên cái việc thú tội và thừa nhận hậu quả của tội của mình là chìa khóa để mà mở cái kho tàng lòng thương xót của Thiên Chúa là cha. Cũng là chìa khóa để có thể đạt lại những gì mình mất, thưa anh chị em, trong cái thất bại của đời chúng mình Và cũng là chìa khóa để đi tìm lại giao hòa với anh chị em mình. Thừa nhận tội mình cứ như là ở trong sự thật với Thiên Chúa. Thừa nhận lỗi của mình là ở trong sự thật với anh em mình. Có những người lý luận rằng cần phải giao hòa với nhau, mà nếu giao hòa mà người kia không nhận lỗi mình thì làm sao có giao hòa. Trong trường hợp đó, người ta không thể nào giao hòa trong gian dối được. Trong trường hợp đó người ta trở thành giả tạo và đồng lõa với nhau. Nếu như chúng ta thấy rằng người kia có lỗi mà mình không chỉ ra, mà nếu như mình chỉ ra mà người kia không chịu thừa nhận thì làm sao giao hòa. Mà nếu như mà giao hòa lại với nhau thì thưa anh chị em, trong trường hợp đó là giao hòa để mà sống giả tạo với nhau và đồng lõa với nhau trong cái gian dối đó. Cho nên chỉ có sự giao hòa đích thực, bởi vì bài đọc 2 hôm nay nói về cái chủ đề giao hòa đó, cho nên tôi đá qua cái chuyện giao hòa đó. Cho nên giao hòa đích thực là ở trong công lý, nghĩa là trong công bình và chân lý, thừa nhận mình, thưa anh chị em. Chứ không có một cái khái niệm giao hòa đích thực, không có một sự giao hòa đích thực nếu như giao hòa mà không có cái sự thừa nhận lỗi lầm, không có sự xin lỗi, thưa anh chị em, không có một cái bước trở về, mà chỉ là cứ oan miệng đổ lỗi cho anh em mình thì làm sao có giao hòa, bởi vì mình từ chối không thừa nhận tội mình, có nghĩa là không ở trong công lý, nghĩa là cứ cứng đầu ở trong gian dối thì không thể nào có giao hòa. Thưa anh chị em, không thể nào có giao hòa ở trong gian dối được, nếu không sẽ là một lũ đồng lõa với nhau, thưa anh chị em, lũ đồng lõa với nhau, đồng lõa với nhau trong giả tạo, trong gian dối. Cho nên chúng ta để ý cái quan niệm sai lầm một số người cứ trích lời Chúa mà cứ lấy ra khỏi cái bối cảnh. Khi một trích lời một cái câu lời Chúa nào đó là còn phải nhìn toàn bộ bối cảnh, thưa anh chị em. Satan cũng dùng lời Chúa để cám dỗ Chúa ở trong sa mạc. Chúa dùng lời Chúa để tấn công lại. Satan dùng lời Chúa để tấn công các môn đệ của Chúa, thưa anh chị em. Nó lý luận hay lắm. Satan ngụy biện về lòng thương xót để mà gây chia rẽ. Kêu gào gọi là hòa giải, giao hòa với nhau, nhưng mà không giao hòa trong sự thật, trong công lý, vẫn ở trong tiếp tục gian dối. Cho nên Satan trích lời Chúa và ngụy biện về lòng thương xót rất là tinh vi, để rồi gây chia rẽ trong cộng đồng chúng ta, trong nhóm người của chúng ta. Cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa trong cộng đồng giáo hội, thưa anh chị em. Satan ngụy biện về lòng thương xót để biện minh cho quan điểm. Có những người ngụy biện về lòng thương xót để mà biện minh cho quan điểm và lối sống của mình. Cho nên chúng ta thấy, nếu Satan đã dùng lời Chúa để cám dỗ Chúa, Chúa dùng lời của Kinh Thánh, lời Chúa để chống lại Satan. Cho nên thưa anh chị em, coi chừng cũng có những guru trích lời Chúa để mà tự biện minh cho sai lầm và thất bại của họ. Và đồng thời cũng có những guru trích lời Chúa để mà thao túng anh chị em, để gây chia rẽ trong cộng đồng sống. Cho nên bất cứ người nào, linh mục nào, giáo dân nào, giáo sĩ, giám mục nào mà trích lời Chúa mà để biện minh cho lối sống của mình, mà nhất là để dẫn đến chia rẽ một cộng đồng sống, thưa anh chị em, thì giáo dân đó, giáo sĩ đó ứng xử theo cách thức của Satan, bởi vì Satan cũng dùng lời Chúa để chia rẽ con Thiên Chúa và con Thiên Chúa với Thiên Chúa Cha. Cho nên chúng ta để ý cái chuyện này trong năm lòng thương xót này. Chính vì vậy mà hôm nay tôi nhấn mạnh đến điểm này để tránh cho một số lập luận rất là ngụy biện, thưa anh chị em. Ngụy biện là gì? Là biện luận một cách sai lạc. Ngụy là sai đó. Cho nên ngụy biện về lòng thương xót, ngụy biện về lời Chúa, ngụy biện về đức ái đó, phải nhìn toàn bối cảnh, phải đọc Kinh Thánh trong bối cảnh. Chính vì vậy mà tôi dùng thời gian để mà nối với Cựu Ước và chính và là Tân Ước để cho anh chị em thấy. Cho nên đừng lý luận tầm bậy, đừng ngụy biện. Thưa anh chị em, chúng mình phải để ý lại cái chuyện đó. Coi chừng nếu không mình cũng ứng xử như Satan, cũng ngụy biện lời Chúa, ngụy biện về lòng thương xót Chúa để biện minh cho cái thái độ sống này, để che bao cho cái thái độ sống khác. Cho nên chúng mình để ý cái chuyện đó và còn phải biện phân. Xin thần khí của Chúa ban cho chúng ta biết ơn biện phân, thưa anh chị em. Đừng để mắc bẫy Satan. Nó tinh vi lắm. Nó tinh vi lắm. Nó khéo léo lắm. Đôi khi nó đánh vào cái gọi là cái tâm lý hội chứng quần chúng đó của chúng ta đó. Là thấy một cái gì đó là hơi xúc động lắm, mình cảm động, rồi khi là bắt đầu mình ào ào lên, mình không biện phân gì cả. Không biện phân gì cả. Là mắc bẫy Satan hết, thưa anh chị em. Mắc bẫy Satan hết. Cho nên tôi van xin anh chị em và tôi xin thần khí của Chúa hiện diện sống động ngay lúc này đang cho anh chị em đang nghe đây, là xin người bảo vệ anh chị em, xin người giúp anh chị em biết biện phân, đừng để mắc bẫy Satan, đừng bị mắc bẫy bởi những guru của cái thời hiện đại này, thưa anh chị em. Nó phá hoại, nó chia rẽ các cộng đồng sống. Có nhiều người tự lỗi của mình đã phá vỡ một công cuộc của Chúa. Có những người tự lỗi của mình đã thất bại trong cuộc đời mình mà không hồi tâm quy về mình, mà cứ đi đổ thừa anh chị em mình, rồi trích lời Chúa, rồi ngụy biện lòng thương xót của Chúa, yêu cầu anh chị em mình tha thứ cho mình. Làm sao có tha thứ được? Làm sao có giao hòa được khi mình người ta không nhận mình có lỗi, không ở trong sự thật, không ở trong công lý. Cho nên công lý và lòng thương xót của Thiên Chúa đi đôi với nhau. Xin Thiên Chúa giúp cho chúng ta ý thức được điều đó và giải thoát chúng ta. Thưa anh chị em, đừng để mắc phải cái hội chứng quần chúng. Khi nghe một cái tin giọt gân nào đó, chẳng phân biệt gì cả, chẳng tìm hiểu ngọn nguồn gì cả, là ào ào ủng hộ theo chẳng hạn. Rơi vào bẫy quỷ hết rồi. Rơi vào bẫy quỷ hết rồi. Rồi cộng đồng xé rẽ nhau. Cho nên còn phải bình tĩnh. Nhất là ngày nay, cái vũ khí tuyệt vời nhất của Satan đó là những phương tiện thông tin đại chúng. Nó chia rẽ cộng đồng sống. Nó làm xao xuyến lương tâm của chúng ta, thưa anh chị em. Làm mất bình an. Mà tất cả những cái thứ mà mất bình an và chia rẽ đều đến từ Satan. Bởi vì ma quỷ đồng nghĩa với chia rẽ. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta thắng được những chiếc cám dỗ đó và biết biện phân để chúng ta không phải mắc bẫy Satan trong đời sống đức tin của chúng ta. Amen.